This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị bằng những làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ thì Hòa Tính mời quý vị cùng chúng ta cùng trở về với cái chương trình văn hóa lịch sử cùng anh Trần Anh và anh khách mời rất quen thuộc, đó là anh Phạm Oanh.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nổi dòng lạc hồng dòng.
Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Trần Anh. Hôm nay anh có khỏe không thưa anh Trần Anh?
Cảm ơn Hoàng Tính, Trần Anh rất khỏe. Xin chào quý khán giả của đài Sài Gòn 1160. Hy vọng Hoàng Tính Trần Anh với Hoàng Tín vẫn sống sót qua cái mùa hè vừa rồi, phải không Hoàng Tín?
Sáng sớm đi làm thấy nó xe xe mát mát, thì thấy cũng rất là lý tưởng rồi. Đó, hay hoặc là những cái sáng sớm trong suốt cả cái tuần lễ vừa qua thì Hoàng Tín thấy nó cũng mát mát mẻ, là đấy, hy vọng là ba con số sẽ không có xuất hiện được. Và chắc chắn là nơi mà của anh Phạm Anh ở thì chắc là lý tưởng hơn chỗ anh em tụi mình, phải không anh Trần Anh?
Đúng rồi, thời tiết bây giờ là rất là lý tưởng. Cái mùa thu này là cái mùa hầu như ai cũng mong đợi cả. Hy vọng anh quanh bên kia là cũng bắt đầu thấy được cái sự thay đổi của thời tiết rồi, mà phải không anh Quanh?
Dạ, chào Trần Anh, chào Hoàng Tín và kính chào quý thính giả. Đúng như vậy, trên Minnesota này thì mùa hè tương đối là rất là đẹp, xanh tươi, và bây giờ là bắt đầu chuẩn bị vào mùa thu thì nó hơi se se lạnh.
Yep.
Và trên này tới cái giai đoạn tháng 10 thì lá nó đổi màu cùng một lượt, nó rất là đẹp. Nó gần giống như là tưởng tượng trong tranh vậy. Nhưng mà sau đó thì mọi người dưới miền Nam có thể cười nhạo trên này là đóng băng hết.
Nhưng mà hy vọng là trước khi mà đóng băng trong những cái tháng ngày sắp tới thì chúng ta sẽ có được một cái mùa thu thật là tuyệt vời cho Dallas, cũng như là nơi mà anh Phạm Anh ở, giống như một cái sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thừa Miên, không biết là hai anh có biết không, đó là cái mùa thu cho em vậy đó. Em có nghe Nay Vàng hả, Khúc Yêu Đương, hay hoặc là em có nghe Mùa Thu Mưa Răng Lá Đổ, phải không thưa hai anh?
Cảm ơn Hoàng Tín, mình mong đợi được như vậy. Cái này rất là đẹp.
Xin được mời anh Trần Anh xin bắt đầu.
Vâng, khi mà hầu như là trong những cái chương trình mà chúng ta làm đó, chúng ta mở đầu bằng cái câu chuyện đó, thời tiết, thì Trần Anh kinh nghiệm đó là chúng ta đang sống bởi một cái thế giới mà chúng ta không thể nào mà cô lập chúng ta khỏi những cái điều kiện xung quanh của chúng ta, đó là thời tiết, hoặc là nói một cách khác đi là cái sự liên hệ giữa con người và vũ trụ, giống như cái chủ đề của chúng ta bao nhiêu cái lần nói chuyện trước, chúng ta cảm thấy rằng nó là một cái sự quấn quyện đến nhau, nó rất là thâm sâu. Đó là cái tạo hóa đã tạo nên. Thành ra chúng ta không phải là chỉ có thừa hưởng không, nhưng mà chúng ta phải có một cái vai trò, chúng ta phải biết trách nhiệm, và chúng ta phải tìm hiểu, càng tìm hiểu thêm thì chúng ta càng sống với cái thế giới tự nhiên, tức là những cái chung quanh mà tạo hóa đã ban cho, thì chúng ta với cảm tạ những cái điều mà chúng ta đang được hưởng. Chúng ta mặc dù chúng ta than thì than vậy thôi, nhưng mà thật sự ra thì đây là một cái điều kiện mà chúng ta đã được thụ hưởng rất là hạnh phúc so với tất cả những cái hoàn cảnh ở những nơi khác. Thì đây là một cái đề tài nó cũng tự nhiên nó lại liên quan đến những cái điều mà anh em chúng ta vừa mới nói chuyện. Thì trở về những cái đề tài trước chúng ta đã nói rất là nhiều rồi. Khi mà Bộ trưởng chính thống của chúng ta mở đầu một câu chuyện mở những nước và mở nước vào cái thời điểm năm 2879 năm trước công nguyên, đã lấy cái động Đình Hồ làm giống như là một cái thủ đô của một cái quốc gia đầu tiên, mà Kinh Diêu Vương là vị vua đầu tiên đã cai quản cái vùng đó. Cái vùng đó nếu mà đọc sử thì chúng ta thấy rằng nó có quá nhiều cái câu hỏi. Tại sao đất nước của chúng ta là Việt Nam bây giờ, và chúng ta lại có ông tổ dựng nước ở một cái vùng đất xa xôi chẳng có liên quan gì đến chúng ta hiện tại bây giờ. Hiện tại bây giờ cái vùng đất mà chúng ta thuộc quyền sở hữu của người Việt của chúng ta là chỉ có cái hình trong chữ S, nó rất là nhỏ so với một cái không gian rất lớn trong cái thời gian mà cách đây gần 5.000 năm. Thì cái câu hỏi đó càng đọc sử chúng ta càng có cái trách nhiệm là phải đi tìm hiểu thêm. Mà khi mà tìm hiểu thêm thì chúng ta sẽ cảm thấy được rằng cái công trình xây dựng đất nước của cha ông của chúng ta đã có từ trên 10.000 năm ở trên một cái vùng đất mà cho tới giờ phút này chỉ còn lại những cái câu ga dao công cha như núi La Sơn, hoặc là cái vùng sông Dương Tử, hoặc là ở động Đình Hồ, là những cái ngôn từ nó ăn sâu vào trí óc của chúng ta. Chúng ta chỉ còn được ghi lại những hình ảnh đó, nhưng mà nếu mà chúng ta không tìm hiểu thì chúng ta sẽ mất đi. Và nếu mà chúng ta không tìm hiểu thì đọc sử chúng ta cảm thấy rằng lịch sử, bộ lịch sử của chúng ta là một cái chuyện hoang đường, đặc biệt là cho các thanh thiếu niên còn rất nhỏ, chưa hiểu được cái lịch sử Việt Nam của chúng ta nó như thế nào. Thì đọc bộ sử đầu tiên, người ta sẽ bỏ sang một bên ngay, tại vì mở đầu có một câu chuyện rất là hoang đường. Khi mà hoang đường như vậy thì tuổi trẻ bây giờ họ không thể nào chấp nhận được cái chuyện hoang đường như vậy cả. Chính vì thế mà chúng ta phải tìm hiểu thêm về cái lịch sử của chúng ta. Lịch sử của chúng ta mở nước không phải là một chuyện hoang đường. Đây là một cái triết lý rất là thâm thâu mà chúng ta đã bàn đi bàn lại. Cái triết lý rất là đơn giản giữa tiên và rồng, một cái biểu tượng hợp tác với nhau để sinh sản ra tất cả mọi cái người ta gọi là cái vạn vật, hoặc là nói một cách khác thì trời và đất hợp tác với nhau, xoay chuyển với nhau, cọ sát với nhau để rồi sinh ra con người. Con người trong đó là chủ cả vạn vật, tất cả vạn vật con người đều làm chủ cả. Thành ra giữa trời và đất con người ở giữa, nhưng mà con người đóng một vai trò rất là quan trọng. Đó là những cái điều mà chúng ta đã đi qua trong suốt mấy tuần qua, một cái triết lý rất là thâm sâu, mà không phải là chỉ trong quá khứ mà cho tới giờ phút này và trong tương lai, cái triết lý đó vẫn còn là một cái tác dụng rất lớn trong cái đời sống con người. Chính vì thế mà mở đầu câu chuyện ngày hôm nay trở nên nói rằng cái thời tiết nó liên quan đến đời sống của chúng ta như thế nào. Nói về vấn đề vật chất thì chúng ta thấy rằng đặc biệt là những người lớn tuổi, khi mà thời tiết thay đổi thì trong cái con người của chúng ta cũng cảm thấy được đau nhức, đó là cái vấn đề vật chất. Nhưng mà vấn đề tinh thần thì chúng ta thấy rằng một cái sự tương tác giữa trời và đất nó làm thay đổi và nó làm ảnh hưởng. Chính vì thế mà có những cái kinh dịch hoặc là có những bói toán liên quan đến thời tiết, hiện tượng người ta dòm trời dòm đất để mà có thể biết được cái hiện tượng của trời đất và cái tác dụng của trời đất đến con người nó như thế nào qua biết bao nhiêu cái giai đoạn của con người. Và cho tới giờ phút này thì chúng ta vẫn cảm thấy rằng những cái tác dụng đó nó vẫn còn đang sống hàng ngày của chúng ta. Khi mà nói đến một cái chủ thuyết về thiên địa nhân hoặc là tam tài hoặc là ba cõi thì chúng ta phải thấy rằng tiền nhân của chúng ta đứng trước một cái hoàn cảnh cách đây chẳng mấy ngàn năm trước, khi mình nhìn lên trời đất chỉ biết rằng tiên đoán, và dần dần con người của từ đời nọ đến đời kia và truyền đạt đến cho nhau để ra được một cái lý thuyết, và lý thuyết đã được trải nghiệm, đã được thực hiện bởi biết bao nhiêu đời con người và đã trở thành một cái thói quen, và nó trở thành một cái triết lý và trở thành một cái khoa học, và cho tới giờ phút này chúng ta được thừa hưởng những cái đó, nhưng mà chúng ta không thể khai thác đủ. Chúng ta chỉ biết được rằng thiên địa nhân là một cái lý thuyết mà cha ông của chúng ta đã để lại, cho tới giờ phút này chúng ta vẫn còn đang phải nghiền ngẫm để tìm hiểu thêm và áp dụng mỗi một cái đời sống của con người của chúng ta, nó áp dụng thực tế. Trong thiên địa nhân thì có chia ra ba cái cõi, và mỗi một cõi như vậy thì có một cái trách nhiệm và một cái đặc tính khác nhau, thiên đạo, địa đạo và nhân đạo. Thì trong quá khứ, trong mấy tuần lễ qua chúng ta, đặc biệt chúng ta tập trung vào cái nhân đạo. Nhân đạo là cái một cái con đường đi từ con người bình thường của chúng ta trở thành thánh nhân, mà đã được Khổng Tử soạn ra, gần như là soạn ra được từng chi tiết một, để con người nếu áp dụng theo đúng như vậy thì con người sẽ tiến từ con người bình thường cho tới giống như là Khổng Tử đưa ra những cái giai đoạn, giống như là những lớp học, từ lớp học mẫu giáo đi lên lớp học tiểu học, lên lớp học trung học, đến đại học. Thì Khổng Tử cũng vậy, chia cái nhân đạo ra là nhiều cái giai đoạn, mà Khổng Tử có thể dùng cái chữ là từ con người phàm nhân, rồi đi một bước nữa lên tới sĩ, rồi từ sĩ lên tới người quân tử, từ quân tử rồi mới lên hiền, hiền rồi mới lên thánh. Mục đích của Khổng Tử đã tìm ra được một cái nhân đạo, tìm ra một con đường đi từ con người phàm phu tục tử như chúng ta đây trở thành một thánh nhân. Và thánh nhân là một cái biểu tượng, không phải là chỉ cho Khổng Tử hoặc là Nho giáo không, nhưng mà thánh nhân là một cái mẫu người, giống như là cái role model của cái thời đại hiện tại bây giờ, cho tất cả mọi mẫu người, kể cả các đạo giáo khác nhau, từ Thiên Chúa giáo cho đến là Phật giáo, cho đến Lão giáo, cho đến Khổng giáo, hoặc là ngay cả đến các đạo ở bên Trung Đông, là những đạo mà cũng có một cái niềm tin về cả vật chất và cả tinh thần lẫn lộn đến nhau. Thì trong quá khứ chúng ta đã đề cập tới rất nhiều về cái nhân đạo. Thì khi mà nhân đạo thì hầu như là mọi người ở trên thế giới đều nhìn về Khổng giáo để mà coi đó giống như là một cái con đường đã được in sẵn, đã được soạn sẵn ra, do Khổng Tử đã soạn sẵn ra cái con đường để chúng ta có thể đi từ A đến B, giống như là chúng ta thường nói là con đường nào cũng trở về La Mã cả. Thì La Mã là một cái tiêu đích để mà con người có thể tiến tới, thì tiến tới bằng cái con đường đi xe lửa, đi xe đạp, đi xe Honda, hoặc là đi máy bay, hoặc đi mọi cái thứ phương tiện, đều đạt đến cái mục tiêu duy nhất là đến La Mã. Thì cái con đường nhân đạo cũng vậy, nhân đạo đã soạn ra sẵn một cái con đường, và chúng ta đã tuần trước chúng ta đã nói khá nhiều về cái con đường mà Khổng Tử đã soạn ra cho chúng ta. Nếu mà lấy một cái mẫu hình của nhân đạo ở bên Âu Châu thì chúng ta có thể thấy rằng một người rất là nổi tiếng mà Dr. Freud đã đưa ra là cái bản ngã của con người như thế nào, và cái tự ngã của con người như thế nào, và cái siêu ngã của con người như thế nào. Nó gần như là nó phù hợp vào với cái nhân đạo của Khổng Tử. Thì chúng ta so sánh giữa nền văn hóa của Âu Châu và nền văn hóa của Á Châu, chúng ta cũng thấy là có một sự tương đồng rất là lớn. Thì khi mà nói về cái bản ngã của con người, tức là nói về những cái bản năng của con người, bản năng đầu tiên của con người, tức là khi mà sinh ra con người đã tự có, đó là những cái bản tự nhiên của con người, nó được phú lên bởi thiên, bởi trời đã ban cho. Thành ra con người có hai phần, con người có phần xác và phần hồn, hoặc là phần vật chất và phần tinh thần. Hôm nay chúng ta đề cập tới vấn đề tinh thần nhiều hơn, và cái sự tổng hợp từ đông sang tây, chúng ta tìm ra những cái con đường ngắn nhất, con đường tốt đẹp nhất để chúng ta có thể vươn lên được thánh nhân, giống như là Phẩm Tử từng dạy con người phàm phu nếu biết tự hoán cải thì sẽ từ từ bước lên tới bậc thánh nhân, và thánh nhân là cái đích điểm của con người. Bất cứ một tôn giáo nào cũng vậy, là đạt đến được cái mẫu tối thượng để đạt được cái vấn đề tuyệt đối, thì đây là cái mẫu người của nhân đạo. Không biết là anh Oanh có thể đóng góp thêm về những cái chi tiết về nhân đạo, là một cái con đường dẫn tới làm thế nào để chúng ta đắc đạo theo mỗi một cái tín ngưỡng của mỗi người khác nhau, đắc đạo để chúng ta được trở thành thánh nhân, hoặc là đỡ trở thành giống như là mỗi người lý tưởng mà chúng ta mong muốn, thưa anh.
Trần Anh đề cập tới cái tiến trình rất là đặc biệt của nhân loại, của con người. Suốt dòng lịch sử chúng ta, nếu đi xa nhất về cái lúc khởi nguồn, thì loài người đã đi trên cái con đường mà gọi là nhân đạo. Chúng ta biến từ những cái thiên tính mà trời đất ban cho mọi loài động vật giống nhau, nhưng mà con người vì có cái nhân tính khác biệt mà biến thành con người. Cho nên cái điểm đầu tiên khi người ta bắt đầu là cái điểm quan trọng nhất cho cái đạo. Đạo là tìm ra được cái khởi nguồn và tìm ra cái đích. Cái đích mà Trần Anh nói, cái mục tiêu cuối cùng tối hậu của con đường nhân đạo là trở thành thánh thiện, thánh nhân. Thì đúng như vậy. Và chúng ta đi theo cái lịch trình đó. Khổng Tử có cái công rất là lớn, tức là ông ấy đúc kết lại thành những cái văn bản rất là rõ ràng, mạch lạc. Từ cái thời bắt đầu con người nhân chi sơ sang tới cái thời điểm của ông ấy, và ông ấy nói ông ấy chỉ có soạn lại thôi. Ông ấy dựa vào những cái tư tưởng, những cái lời dạy của thánh nhân, của tiền nhân đi trước. Và chúng ta cũng giống như Trần Anh đã đề cập tới, là chúng ta có cái bổn phận mà Khổng Tử, Lão Tử, mọi người đều cho rằng cái nhiệm vụ của con người là phải kế vãng khai lai. Tức là chúng ta kế thừa, tiếp nhận những cái gì tiền nhân đã đạt được, đã vì nhân tính mà đi tới cái giai đoạn của họ. Cho nên giao cho chúng ta nhận lấy thì gọi là kế tiếp cái dĩ vãng, gọi là kế vãng. Và chúng ta lại có cái bổn phận giống như Khổng Tử đã làm, tức là khai sáng ra thêm những cái gì nhận được cho tương lai, cho hậu thế. Chúng ta nhận được những cái món quà của Chúa, Phật, Lão, Khổng để chúng ta tiếp tục khai sáng cùng nhau. Nhân loại đi trên con đường nhân đạo để tới cái vị trí gọi là thánh thiện. Đức Phật gọi cái con đường đó là trung đạo hay là bát chính đạo. Chúa Giêsu thì rõ ràng hơn. Ngài nói ta chính là con đường. Phải đi qua cái con đường của ta đi thì mới có thể tới được với cha ta, tức là thánh nhân. Mình trở thành thánh nhân, đến được với cái giai đoạn tối hậu. Cho nên chúng ta sẽ lần lượt đi vào cái sự thay đổi, cái cách mạng đầu tiên của con người, biến cái thiên tính của mọi loài là sinh sôi nảy nở để trở thành những cái nhân tính căn bản nhất, để làm cái nền tảng xây dựng cái xã hội loài người, gọi chung là cái nền tảng đó Khổng Tử gọi là cương thường, là những cái dây cương chung quanh nó bọc lại, nó làm cho con người có được cái xã hội, có được cái văn minh văn hóa khác hẳn với các loài động vật khác, và có thể truyền thụ từ đời này sang đời kia, cho chúng ta có được cái kế thừa cái lịch sử và xây dựng cho cái tương lai. nó là một cái quá trình rất là vất vả, cho nên con người ta lúc nào cũng rất là hồi hộp, tiếc cái dĩ vãng và mong muốn xây dựng cho cái tương lai. Một cuộc sống rất là bất ổn trong tâm, nhưng mà bù lại thì cái tương lai của loài người càng lúc càng tiến bộ, càng đi lên, gọi chung là hướng thượng. Hướng thượng là đi về cái con đường mà tới đích cuối cùng là thành thánh. Cái chúng ta muốn thấy được cái nguồn gốc thì chúng ta nhìn lại cái bắt đầu của con người. Và theo như cái cách phân tích của Lý Đông A là người đã có công tóm lược hết tất cả những cái sự hiểu biết của Đông Tây về cái nhân chủng, nhân loại, thì con người là một nhân chủng lớn nhất. Khởi đầu chỉ có một nhân chủng, và chúng ta có thể dựa vào khoa di truyền học ngày nay và thấy rằng tất cả chúng ta có cùng một cái ti thể gọi là mitochondria của chung một cái tổ mẫu của tổ phụ di truyền xuống cho con trai, thì chỉ có cái nhiễm sắc thể Y, nhưng mà hay là Y của tiếng Việt mình, nhưng mà cái ti thể của người mẹ giữ cho cái sự sống đó, thì tất cả chúng ta có chung phát nguồn từ cái người phụ nữ đầu tiên là tổ mẫu chung. Đó là cái quan trọng thứ nhất, là chúng ta bắt đầu loài người là chỉ có một chủng tộc. Và giống như Trần Anh đã giải thích là bởi vì khí hậu, bởi vì thời tiết, bởi vì những cái thay đổi hạn hán, lũ lụt mà con người di tản chia đi đã bao phen sống chết, trở thành những cái khu vực mà người ta sống quây quần lại với nhau thành những bộ tộc, bộ lạc. Đó được gọi là những cái chủng tộc. Nhưng mà nó bắt nguồn từ cái chi đầu tiên là nhân loại chung, và đã tách ra thành những cái chủng tộc riêng biệt theo cái thời gian, theo cái địa phương, phong thổ, thói quen, thời tiết. Con người ta có những cái văn hóa, ngôn ngữ và phong tục tập quán khác nhau, và chúng ta có những cái chủng tộc. Và sau này những cái chủng tộc đó lớn, có tổ chức, có quy củ, thì chúng ta trở thành các quốc gia, các dân tộc. Và cái dân tộc của chúng ta được đánh dấu đầu tiên bởi cái nòi của Kinh Dương Vương và Hùng Vương và Lạc Long Quân và Âu Cơ. Mà cái điều quan trọng nhất là họ giữ lại cho chúng ta cái nguồn gốc về đạo lý âm dương mà người tiền sử của chúng ta, người Việt của chúng ta có công sáng lập ra. Lão Tử là người đại diện cho phương Nam. Ông ấy nói rằng nhất âm nhất dương chi vị đạo, là đạo nhân đạo, đạo khởi nguồn từ một âm và một dương. Và nó phản ánh ngay trong cái rồng tiên duy trì cái đó. Và chúng ta đọc cái sử đầu tiên đó, chúng ta thấy những cái đối chọi, chúng ta thấy những cái hợp đồng, hợp tác, có cái tương khắc tương sinh của thuyết âm dương ngay trong đó. Cho nên đúng, nó rất là thâm sâu, nhưng mà nếu người ta không nghiên cứu đến nơi đến chốn thì người ta vội vàng kết luận đó là những cái mê tín dị đoan. Nhưng mà nếu tìm hiểu sâu kỹ hơn thì nó hoàn toàn là dịch học, dịch lý, cái mà bây giờ người ta mới Tây phương vài thế kỷ trước đây mới bắt đầu đem áp dụng vào kỹ thuật, và càng lúc nó càng trở nên quan trọng hơn khi người ta tìm tới cái chân lý sâu thẳm nhất của vũ trụ là âm dương, và Tây phương họ dùng cái chữ gần giống như là lượng tử, khoa học lượng tử học, là bắt đầu trở lại với cái âm dương chi vị đạo, sản xuất ra tất cả mọi thứ có và không. Cho nên chúng ta không thể không nghiên cứu một cách rõ ràng và truyền đạt lại cho con cháu chúng ta một cách khoa học, phù hợp với lại lịch sử, thì các em nó mới có thể đón nhận, nó mới có thể kế vãng, nó nhận những cái gì cha ông chúng ta đã truyền lại cho chúng ta và chúng ta truyền lại cho họ, và họ khai sáng nó thêm, sẽ khai lai cho nó để cho cái tương lai sau này của con cháu của chúng ta, của các thế hệ sau. Đó là cái quá trình của con người, và chúng ta sẽ trở lại với cái nhân tính đầu tiên. Khi con người được sinh ra thì giống như muôn loài động vật khác đều được thừa hưởng cái sự âm dương phối hợp, có một người nam và một người nữ để có thể kết hợp và sinh ra cái nhân tố thứ ba. Đó là âm dương kết hợp và phát sinh. Và khi có được cái thiên tính đầu tiên là tiếp tục muốn duy trì cái cuộc sống, cái nguyên tắc của vũ trụ là sinh, cứ tiếp tục sinh, sinh sôi nảy nở bất cứ một sinh vật nào, ngay cả các thực vật cũng sinh sôi nảy nở. Cho nên đó là thiên tính quan trọng nhất. Cái thiên tính đó khi nó vào với con người chúng ta thì chúng ta gọi nó, cái thiên tính đó, với cái chữ rất là đẹp, gọi là cái tình yêu. Cái đó nó làm cho người ta tìm đến nhau, tiếp tục duy trì cái sự sống. Và nó là cái biến chuyển đầu tiên từ cái thiên tính phồn chủng để đi sang cái nhân tính người, kết hợp lại, có tổ chức, có nuôi dưỡng cái thiên tính trở thành cái nhân tính khi người ta biết sống, quây quần lại với nhau, biết để dành, kiếm thực phẩm. Mới đầu chỉ là nhặt nhạnh thôi, nhưng mà đó là cái phương pháp bảo vệ, chia sẻ sự sống một cách có tổ chức của loài người. Cái đó là cái nhân tính thứ nhất, chuyển từ cái thiên tính phồn chủng sang cái ý thức về nuôi dưỡng hay là kinh tế học sau này. Và cái thiên tính thứ hai, cái thiên tính biến thành cái nhân tính thứ hai mà quan trọng không kém, tức là người ta tìm thấy cái sự phối hợp sống chung với nhau, tìm cách bảo vệ chính mình, gia đình mình và bảo vệ cái tập thể. Cái thiên tính đó nó tạo nên cái xã hội để lo bảo vệ lẫn nhau, và nó trở thành cái nhân tính là có xã hội, có kinh tế. Và vì có những cái đó, cái thiên tính đầu tiên là phồn chủng đã được nhân tính hóa, trở thành những cái quy luật, những cái người ta thỏa thuận với nhau làm cách nào để sống, bảo vệ nhau, nuôi dưỡng con cháu và tiếp tục duy trì cái loài sống, cái đời sống của loài người. Cái đời sống của loài người đó được gọi là nhân sinh, tức là cái sự sinh sống của nhân loại. Nếu người ta không biết tổ chức duy trì sống đại rác thì sẽ bị diệt chủng rất là dễ dàng. Và chính vì hai cái nhân tính được chuyển từ cái phồn chủng sang cái xã hội và kinh tế đó mà loài người có được những cái tổ chức, có được cái văn hóa, có được cái văn minh để càng ngày càng sống một đời sống tiện nghi, bảo vệ lẫn nhau, đi trên con đường nhân đạo. bắt đầu với nhân là gì? Nhân là cái nguyên lý, cái cơ duyên, cái nhân đầu tiên, cái hạt giống đầu tiên. Khi người ta biết sử dụng những cái quy tắc, luật lệ sống quây quần với nhau. Cho nên, theo Lý Đông A, nhân là khi người ta biết áp dụng cái cương thường, là cái sự thỏa thuận đầu tiên của con người về những cái nhân tính quan trọng, người ta hợp lại để bắt đầu xây dựng cho văn hóa, văn minh và xã hội và cho kinh tế. Đó là cái nhân đầu tiên mà Khổng Tử tìm mọi cách giải thích vòng vo nhưng không đi hết được. Ông ấy chỉ giải thích là cái cách đối xử với nhau, cho mình không muốn làm, ai làm cho mình thì mình đừng làm cho người khác, hay là lấy đức báo oán chẳng hạn. Nhưng mà cái nhân nguyên tố đầu tiên là loài người chấp nhận cái sự chuyển từ thiên tính sang cái nhân tính và sống có tổ chức, có cái cương thường đơn giản nhất đó, sau hàng bao nhiêu ngàn năm nó được hệ thống hóa, nó được làm cho rõ ràng minh bạch ra và được đúc kết lại với cái tam cương ngũ thường do Khổng Tử đúc kết và được các nho gia tiếp tục khai triển lên. Và bây giờ chúng ta đã có những cái hệ thống luân lý luật pháp ngày càng phức tạp, nhưng mà nó đều dựa vào cái nhân đầu tiên đó. Cho nên cha ông chúng ta mới nói nhân với nghĩa là cái gốc của nhân loại. Phải có cái nhân đó, và cái nhân đó là cái bước đầu tiên chuyển từ thiên tính sang nhân tính, và nó đòi hỏi những cái tiêu chuẩn mà sau này nó trở thành những cái nền tảng luân lý và đạo đức và luật pháp, và cái cách người ta ứng xử với nhau được đo lường qua nhiều thời đại, gọi chung đó là những cái nhân cách, là cái tiêu chuẩn lòng người. Càng thánh thiện thì cái nhân cách càng cao lên. Đó là cái con đường đi, là những cái nét rất là căn bản đầu tiên của loài người, đi từ cái thiên tính giống như muôn loài trở thành cái nhân tính, làm cái nền tảng để cho chúng ta có được cái con đường nhân đạo, đi một ngày một tốt đẹp hơn. Chúng ta có những người đi lạc, rơi ra khỏi cái con đường đó, nhưng mà cái con đường đó cứ được các thánh nhân vẽ đi vẽ lại, và họ đi trên con đường đó, họ mở rộng cho nó ra, thành ra những cái đại đạo, gọi là cái đạo Lão Tử giải thích theo con đường của đạo. Khổng Tử nói là nếu mà được nghe đạo buổi sáng thì buổi chiều cũng vui lòng nhắm mắt. Chúa Giêsu nói ta là con đường, là cái đạo. Đức Phật nói con đường đó có 8 cái phương diện cần phải giữ: từ chính kiến, chính tư duy, chính ngôn, chính nghiệp. Tất cả đều phải chính đáng. Đi trên cái con đường đó là cái con đường nhân đạo, mà nó bắt nguồn từ cái nhân, là cái cương thường đầu tiên, là cái cách mạng biến người thành người. Cho nên chúng ta mới nhớ lại cái câu nói của Lý Đông A và các triết gia Trung Hoa là thánh nhân cũng chỉ là người, nhưng mà họ mới thực sự là người. Họ đi tiên phong, họ đã tới trước cái đích và họ vẽ cho chúng ta cái con đường đó, và loài người đi trên con đường đó. Và chính cái con đường đó nó làm cho chúng ta dằn vặt khổ sở, tại vì nó đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu, học hỏi và tiến bộ, chứ không thể lơ là đi rơi ra sống không có mục đích, không có lý tưởng. Đó là những cái phí phạm. Người ta có những cái trường hợp đó rất nhiều, nhưng mà phải có những cái người lãnh đạo, giống như Khổng Tử nói, người ta phải tự tu thân để rồi có thể điều hành cái gia đình và sau đó mới giúp nước và giúp nhân loại. Theo cái quá trình đó, cái quá trình đó là quá trình nhân đạo mà chúng ta nghe hoài cái câu tu tề trị bình, tức là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, phải đi theo cái nhân đầu tiên tu thật dưỡng để chúng ta tới cái giai đoạn có thể kế vãng và rồi khai lai. Trị quốc là chúng ta biết cách hướng dẫn dân tộc, đất nước, đồng bào đi trên con đường nhân đạo đó. Và bình thiên hạ là giúp cho cả thiên hạ đi vào cái con đường nhân đạo đó. Và chúng ta may mắn tới ngày nay chúng ta đã có được cái quốc tế nhân quyền để cho thấy chúng ta có một cái nền móng, có một cái chỗ để mà đo lường, để chúng ta đi tới nhân quyền đó càng ngày càng phổ biến. Nó có nhiều quốc gia áp dụng và quốc tế công nhận. Đó là cái quá trình nhân đạo mà chúng ta đã đánh mốc, đánh dấu. Nhưng mà tổ tiên chúng ta đã đi trước rất là xa với cái quan niệm gọi là nhân nghĩa mà chúng ta cần phải học lại cho biết rõ ràng. Và chúng ta biết, như chúng ta đã nhắc, là trong cái bài tuyên ngôn độc lập thứ nhì của nước Việt do cụ Nguyễn Trãi viết ra, đã xác định lại một lần nữa đất nước chúng ta là một cái đất nước có văn hiến. Tính từ thời Lý Thường Kiệt là cái bản tuyên ngôn độc lập thứ nhất với Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, đất là đã có 4.000 năm văn hiến, là đã tính từ thời lập quốc của Kinh Dương Vương cho tới thời Lý Thường Kiệt. Đất nước chúng ta đã xây dựng trên cái nền tảng gọi là nhân nghĩa là gốc, là cái gốc đạo, là cái nền tảng khi con người trở thành ra loài người và biết tổ chức, có được người lãnh đạo dẫn dắt cho đất nước con cháu đi trên cái con đường đó. Và cái bài tuyên ngôn độc lập thứ nhì, Nguyễn Trãi nói rằng đất nước chúng ta đã lấy hết sức nhân đức, gọi là chí nhân, để thay cho cường bạo. Và chúng ta lấy đại nghĩa tức là cái nhiệm vụ cao trọng nhất, lớn nhất, hy sinh tất cả để mà dẹp cái hung tàn. Và chúng ta làm được cái đó. Một cái điểm son lịch sử huy hoàng khi nhân nghĩa, nhân đức, lấy đức báo oán, thắng được hung tàn. Trong lịch sử chỉ có thêm một lần nữa người ta thấy được cái điểm đó là Thánh Gandhi đã dùng cái nhân đức đó để mà thắng được đế quốc Anh. Nhưng mà cha ông chúng ta đã ít nhất là đã thắng từ thời cụ Nguyễn Trãi và Lê Lợi. Đó là những cái điểm mà chúng ta cần ghi nhớ, những cái dấu mốc lịch sử. Giống như chúng ta phải nhớ sau Thế chiến thứ hai có được cái dấu mốc là có được Liên Hiệp Quốc và có được cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Loài người vất vả, hy sinh rất là nhiều xương máu để đi tới những cái giai đoạn đó. Và cha ông chúng ta đã đi rất là sớm, đã bắt đầu bằng cái nguyên tắc âm dương, vừa hỗ tương, vừa đối lập. Đối lập mà thống nhất, tương sinh nhưng mà tương khắc. Khác âm với dương khác với nhau, nhưng mà phù hợp với nhau để sinh ra nhân, sinh ra con người, sinh ra nhân loại, biến loài người từ những cái động vật bình thường thành ra con người, ngày một văn minh, ngày một tốt đẹp hơn, để đi tới con đường thánh nhân đã vạch ra, đã được tiên phong bởi các thánh hiền thánh nhân.
Vâng, anh vừa mới đề cập tới tương sinh. Chúng ta lại trở lại cái câu chuyện của tiên rồng của chúng ta. Trong đó có rất nhiều người ca thán rằng tại sao ông bà chúng ta đưa ra cái câu chuyện là chia 50 con xuống biển, 50 con lên núi, một cái sự chia rẽ, một cái sự chia cách. Đây là một cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Tràng đây muốn nhắc lại là theo dịch lý thì có đi có về, và về trở về là trở về với nguyên thủy. Khi mà muốn trở về thì phải có đi thì mới có về. Muốn có về là về được cái chân tâm, về được cái tuyệt đối, về được với Thượng Đế, về được với Thiên Đàng, về được với Chúa, về được với những cái gì mà mình mong muốn ở trên Niết Bàn chẳng hạn như vậy. Thì muốn đi về như vậy thì chúng ta phải nghĩ đến đi. Chúng ta có khởi hành đi thì chúng ta mới có về. Muốn có về là phải có đi. Chính vì thế mà trong câu chuyện 50 con ra đi, 50 con đi chỗ này, 50 con đi chỗ khác, đó là một cái sự chuẩn bị con đường để trở về. Đó là một ý nghĩa rất là thâm sâu. Thành ra chúng ta đừng ca thán rằng tại sao ông bà của chúng ta lại trách móc rằng đưa cái vấn đề chia rẽ ra, để rồi cuối cùng cho tới giờ phút này chúng ta luôn luôn phải đối diện với cái sự trái ngang. Nào là chúng ta gặp phải những cái sự không may thì chúng ta lại ca thán tại sao ông trời bất công, tại sao ông này thế này, tại sao ông kia thế kia. Nhưng mà cái bài học chính của tổ tiên và bài học chính của Thượng Đế, đây là một cái bí ẩn mà không ai giải thích được. Đây là một cái bí ẩn của tạo hóa, là con người luôn luôn phải đối diện với hai chiều, luôn luôn phải đối diện với những cái xung khắc, luôn luôn phải đối diện với những khó khăn, luôn luôn phải có hai chiều. Chính vì thế mà có âm và có dương, đây là một cái quy luật, nên chúng ta không thể nào thoát khỏi cái quy luật đó. Chúng ta chỉ biết chấp nhận cái quy luật đó, để rồi bài học giữa tiên rồng của chúng ta trở lại là chúng ta phải biết chấp nhận những cái khác biệt. Khác biệt của anh Oanh, khác biệt của Trần Anh, khác biệt của từng cá nhân, chúng ta chấp nhận được thì chúng ta mới tìm được cái chân lý là đi về, trở về với tuyệt đối, trở về với Thượng Đế, trở về với Niết Bàn, trở về với một cái điều mình mong muốn, mình đã xác định được như vậy. Thì trở lại câu chuyện chúng ta đang nói là thiên tính và nhân tính. Thì khi mà nói được thiên tính thì thiên tính và nhân tính, thì chúng ta lại trở lại cái nguyên thủy là tam tài. Tam tài là giữa trời, đất thì có con người. Thì con người là một cái sản phẩm của cả trời và đất, là một cái sản phẩm của cả âm và dương. Chính vì thế mà con người mang hai cái dòng máu, hoặc là mang hai cái đặc tính, hoặc là mang hai cái phần tử khác nhau. Một cái phần tử gọi là siêu, gọi là thâm sâu ở trong con người, thuộc về thiên tính. Còn một cái phần nữa thuộc về cái trần thế, thuộc về cái hồn của chúng ta. Thành ra con người của chúng ta lại được chia ra làm hai, có cái phần tiềm ẩn trong thâm sâu của con người, hoặc là những cái tiềm thức, hoặc là những cái lương tâm thuộc về cái bản tính của thiên. Nhưng mà còn một cái tính nữa là cái nhân tính của chúng ta. Cái nhân tính của chúng ta thì trước Trần Anh có nói đến là thất tình lục dục, hoặc là những vui buồn giận hờn, hoặc là những cái sắc, hoặc là những cái mùi vị, hoặc là, đó là những cái mà gọi là nhân dục. Thì con người cũng đã có hai phần như vậy. Thì anh Oanh đã đề cập tới rất nhiều về cái phần gọi là phần tự nhiên, tức là khi mà con người đã được sinh ra tự nhiên, được phú bẩm bởi một cái bản tính, Mà cái bản tính đó là giống như là Lý Đông Hà có nói là cái đó là cái tự tính, tự nhiên trời phú cho cái bản tính như vậy. Con người sinh sôi nảy nở là một cái trách nhiệm, và cái trách nhiệm đó được hoàn hảo bởi dữ âm và dương tạo thành. Nhưng mà bên cạnh đó thì Công Tử lại nhìn thấy được một cái trong tâm hồn của con người là những thất tình lục dục. Thành ra Công Tử đã chia ra những cái khu vực nhân lễ nghĩa trí tín, là những cái mà con người của chúng ta phải luôn luôn làm thế nào để cho một ngày một trọn vẹn hơn. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có cái thiên tính ẩn náu ở bên trong để mà điều khiển, để mà kiểm soát con người. Nếu mà đi quá đà thì cái lương tâm sẽ được kiềm chế lại, thì đó là cái con người được ảnh hưởng bởi dữ âm và dương, bởi giữa thiên. Thiên ở đây mang hai ý nghĩa, thiên là ở trên trời, đó là cái nghĩa đen, nhưng mà thiên ở đây được hiểu rằng ẩn ý của một cái thiên tính, ẩn ý được một cái bản chất của linh thiêng, một cái bản chất huyền diệu mà chúng ta không thể nào nhìn thấy và chúng ta không thể nào nghiệm ra được. Chúng ta chỉ có sống với nó, và chúng ta mỗi một cái tôn giáo chúng ta có một cái niềm tin vào cái vấn đề đó. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái tâm hồn của chúng ta, đôi khi chúng ta vui buồn thì nó thuộc về cái trần tục của chúng ta. Thành ra con người của chúng ta được chia ra bởi hai cái phần như vậy. Đây là một cái rất là đặc biệt của những nhà tâm lý học đã phân tích cho, và đặc biệt là bên phía Âu Châu thì họ phân tích rất là kỹ trong cái vấn đề tâm lý học. Người ta nhìn thấy được cái tâm hồn của con người, lúc vui lúc buồn, thì đó là những cái trần tục của con người. Nhưng mà ẩn sau bên trong đó là một cái nhân tính, một cái tính rất là đặc biệt, một cái tính mà được Thượng Đế ban cho, tự nhiên con người có, sống để mà đương đầu với tất cả những khó khăn. Khi mà con người sinh ra, anh ơi, có nhắc đến là một cái được hòa hợp với nhau, bên cạnh con nhau, con người không thể nào mà sống một mình được. Con người phải sống với xã hội bên xung quanh, người thân, xóm hàng. Thì những cái đó là những cái nó có sự liên hệ đến với nhau. Chính vì thế mà con người được tiếp thu bởi lẫn nhau nữa, chứ không phải là chỉ có một mình. Con người không thể nào sống được một mình. Chính vì thế mà phải có những người bên xung quanh con người. Trong đó Trần Anh có học được một bài học của Lý Đông Á, nói là con người phải có học ở bên con người xung quanh, tức là ỷ tha. Mình cần phải học ở những người xung quanh, rồi cái học của mình cũng được truyền lại, cũng được giúp cho những người bên xung quanh. Nếu họ không nhìn thấy được điều đó thì chúng ta cũng có bổn phận giáo hóa những người xung quanh, hoặc là giáo hóa làm gương, làm mẫu cho những người xung quanh. Thì cái đó là cái động tha, thì cái đó là những cái mà chúng tôi nghĩ rằng là một cái sự tổng hợp của các nền văn hóa của Đông cũng như là của Tây, để nhìn ra con người làm thế nào để cho con người có một cái con đường, tức là một cái nhân đạo nó hoàn hảo hơn, mặc dù có những cái khó khăn. Cũng như là chúng ta quan sát một cái buổi chạy đua, xếp lúc đầu xếp hàng rất là bằng nhau, nhưng mà khi mà cuộc chạy đua như vậy, tùy theo con người được huấn luyện, được tập luyện như thế nào, để rồi cái lúc mà chạy đua đường trường như vậy thì có người đến trước, có người đến sau. Cũng y như vậy, con người ở trong cái nhân đạo cũng vậy, là khi mà chạy đua như vậy, có những người đến trước, có những người đến sau, có những người không thể nào đạt được thánh nhân. Con người chỉ đạt được cái mức độ vừa phải, rồi lúc bây giờ con người không còn đủ sức, hoặc là bởi cám dỗ, bởi những cái hoàn cảnh bên ngoài. Thì đó là những cái mà những cái động tác ở bên ngoài xung quanh nó ảnh hưởng đến nhau, nó ảnh hưởng bởi cái sự sống ở bên xung quanh. Thành ra người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, cũng là một cái ý như vậy. Tức là con người sống bởi một cái tác động của cái vạn vật, bởi tác động xung quanh, bởi cái xã hội xung quanh. Chính thế, vì thế mà khi mà con người, khi mà vừa mới tưởng tượng ra là biết sự hợp tác với nhau, biết chung đụng và biết giải quyết những cái khó khăn. Khi mà khó khăn thì có những cái tương đối và có những cái bất hòa, thì làm thế nào để có thể hoán chuyển tất cả những cái đó đều diễn tả bởi cái nhân tính và cái thiên tính. Thì đây là cái điều mà Trần Đại muốn đưa ra để chúng ta ôn lại làm thế nào để mà chúng ta đạt được đạo, và đạt được đạo tùy theo mỗi một cái niềm tin của tôn giáo. Nhưng mà hầu như là nếu mà chúng ta tổng hợp lại thì hầu như mọi tôn giáo lớn ở trên thế gian đều hướng về một điều làm cho con người tìm ra được một cái hạnh phúc cuối cùng. Chúng ta chưa nói về vấn đề hồn về theo một cái nghĩa nào đó, nhưng mà cái điểm khi mà con người đạt được một cái mục đích tối thượng thì con người lúc bây giờ là hoàn hảo, tức là con người hoàn thiện, thanh nhân, hoặc là con người tuyệt đối, hoặc là con người đã đạt được một cái mức mà mình đã hoàn hảo. Để rồi cái lúc mà mình nhắm mắt xuôi tay thì mình đã chấp nhận được cái con đường, cái nhân đạo của chúng ta, là đã tới một cái con đường mà chúng ta thỏa mãn, thỏa trí tăng bồng của chúng ta. Thì cái chương trình ngày hôm nay chúng ta cũng không còn nhiều lắm, không biết là anh Doanh còn muốn đóng góp thêm về những cái điều mà chúng ta vừa mới được ở nhân tính và cái thiên tính, là một cái sự tổng hợp giữa âm và dương, giữa thiên thiên đạo. Trong đó Thượng Đế đã phú bẩm cho con người một cái nhân tính rất đặc biệt, thâm sâu, và chúng ta không nhìn thấy, chúng ta chỉ niệm được. Nhưng mà bên cạnh đó thì trong tâm hồn của chúng ta, tức là một cái điều trần tục hơn, thì nó ái ố chúng ta vẫn có. Thành ra những cái đó là những cái được sự kiểm soát bởi giữa âm và dương, bởi giữa thiên đạo và địa đạo, để chúng ta hoàn tất con người. Thì chương trình ở đây không còn nhiều lắm, thành ra xin anh Dân có, anh Oanh có thể đóng góp thêm để chúng ta kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay rồi.
Mình nghĩ là những cái điều mà Trần Anh nói đã được Khổng Tử đúc kết lại thành một cái hệ thống, và ông ấy cho rằng tất cả khi người ta sống chung với nhau sẽ trở thành những cái mối quan hệ. Và ông ấy đơn giản hóa, ông ấy gọi những cái mối quan hệ đó trong xã hội thời đó là 5 cái quan hệ quan trọng. Ông gọi là ngũ luân, là 5 cái đạo làm người. Cái đạo giữa vua tôi là cái thứ nhất, cái thứ hai là giữa vợ chồng, cái thứ ba là cha mẹ, cái thứ tư là anh em, và cứ thứ năm là bằng hữu. Cho nên 5 cái mối quan hệ đó lúc đó là quan trọng nhất, gọi là ngũ luân, gọi là đạo. Sống như vậy gọi là sống theo nhân đạo, 5 cái đạo làm người. Nhưng mà ngày hôm nay xã hội của chúng ta nó phức tạp hơn rất là nhiều. Chúng ta có đồng nghiệp, chúng ta có những cái vai trò trong xã hội. Người thì làm bộ trưởng này, bộ trưởng kia, có người thì làm kỹ sư, có người làm đóng góp. Cho nên có nhiều cái mối quan hệ khác nhau. Có những cái ngành học mới, có điện tử, có internet. Cho nên người ta lại phải tiếp tục tạo ra những cái mối quan hệ mới và sống phù hợp với lại nhân tính. Con người mới làm như vậy. Con người mới có tổ chức, mới có sự khôn ngoan đó. Đó là những cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta, khi chúng ta tóm lược lại, thì cái nhân đạo nó trở nên phong phú hơn, và nó phù hợp với thời đại của chúng ta hơn. Và cái người tổng hợp đó lại là Lý Đông Nga. Ông ấy nói rằng nhân đạo sẽ bao gồm, thứ nhất là nhân quyền. Rồi chúng ta đã biết ngày càng phức tạp, tế nhị. Và cái thứ hai, ông ấy nói là nhân luân. Nhân luân tức là các cái quan hệ, bao gồm hết tất cả những cái quan hệ giữa ngoại giao, kinh tế, chính trị, tức là giống như cái ngũ luân ngày xưa, nhưng mà cái nhân luân bây giờ nó nhiều hơn nhiều. Có anh chị em kết nghĩa, có tất cả bằng hữu nhiều loại, đồng nghiệp, rồi những cái gọi là làm tương tác, những cái hội giống như là trong các cái hội từ thiện, có những cái hội về công nhân, đều có những cái mối quan hệ khác. Đó là cái nhân luân. Và cái thứ ba, ông ấy gọi là cái nhân đức, là cái con người sống phù hợp với cái nhân đạo. Ăn, ở, nói, làm, đi, tất cả phù hợp với lại cái con đường nhân đạo để mà con người ngày một tốt đẹp hơn. Cái đó là nhân đức. Và cái cuối cùng, ông nói sau khi mình có được những cái đó, mình có những cái tiêu chuẩn trong xã hội đó, để người ta sống, để đo lường, tự đo lường lấy cái xã hội, cái sự văn minh, văn hóa của cái xã hội đó. Cái đó gọi là nhân cách. Cho nên bây giờ, cái chữ nhân đạo nó bao gồm rất là nhiều. Nó bao gồm, mình lặp lại cho nó dễ nhớ, tức là thứ nhất là có nhân quyền, thứ hai là có nhân luân, thứ ba là có nhân đức, và thứ tư là tới nhân cách. Đó là những cái mà người ta dùng để mà cái nhân cách đó nó khó nhất để mà giải thích, nhưng mà người ta dùng cái đó để mà phân ngạch, cho nên còn có thể gọi là nhân ngạch nữa. Là trong xã hội, cái mệnh của mình phù hợp vào với cái khả năng nào, mình làm được cái gì, cái đó nó tự động, nó phân ra cho người ta trở thành những cái sinh mệnh đóng góp cho xã hội, cái vai trò, cái đó gọi là nhân ngạch, và nó được tiêu biểu với cái nhân cách, cái cách thức của người ta sống, cái cách thức của người ta làm, gọi là cái nhân cách và nhân ngạch. Đó, chúng ta có thể tạm dừng ở đây.
Vâng, cảm ơn anh Oanh. Chúng tôi phải đi dài dòng hơn trong những cái đề tài rất là khó khăn và nó liên quan đến nhau rất là nhiều. Mục đích của chúng tôi là trong tương lai chúng ta đưa ra được những cái đối tượng để mà chúng ta có thể hoàn hảo hơn, những cái đối tượng để mà chúng ta có thể phù hợp vào cái đời sống hàng ngày của chúng ta. Nếu mà quan sát cái hiện tượng của cái sinh hoạt của cái thế giới ngày nay, chúng ta cảm thấy rằng những cái nhân đạo, nhân tính, hoặc là những cái con đường để hướng thiện thì càng ngày nó càng bị xa dần cái ý chính của cái nguồn gốc của nó. Trong tương lai chúng ta tìm ra được những cái đối với giải pháp như vậy thì chúng ta áp dụng cho mỗi cái con người của chúng ta để chúng ta hoàn hảo hơn. Đây là mục đích mà chúng ta có một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Chương trình ngày hôm nay chúng ta phải dừng ở đây để chúng ta có thể hẹn với quý vị vào kỳ tới. Hy vọng là quý vị có một ngày thật là an vui bên gia đình và người thân. Xin cảm ơn anh Oanh và cảm ơn tất cả quý khán giả đã theo dõi chương trình, và hẹn với quý vị vào kỳ tới. Xin kính chào.
Kính chào.
Nhịp trống hào hùng mãi còn vang.